thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta tu là phải thực hành chất pháp. Một là một, hai là hai. Thực hành đứng đắn, tự giải thì mới cùng chung tiến hóa, tâm thân bình an rất rõ rệt. Ngài nói rằng, thế gian ai ai cũng muốn có hòa bình yên ổn cho tâm thân, nhưng không hành thì làm sao có được. Phải biết dụng nguyên khí của trời đất để thực hành giải tỏa sự trần trượt trong nội tâm của chúng ta thì mới đạt pháp. Không nên tin tưởng nơi sự phù hộ của một vị sư phụ nào, vì do sự ỷ lại và nhờ nơi đó rốt cuộc tạo cho tâm thân bất ổn. Dù có tu suốt kiếp cũng không thấy được mình, làm sao thấy được tiên Phật. Phải tự tu để thấy rõ vị trí tiến hóa của chính mình mới là thật người tu vô vi. Vô là không, vi là nhỏ nhất cũng không. Không nên nuôi dưỡng sự mê tín dị đoan và phù hộ. Một lòng tự tu tự tiến mới là cần thiết. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng chương kinh 8 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada.
Tâm an thế cảnh chẳng bàng hoàng. Tâm chúng ta thanh tịnh, hành pháp tâm thanh tịnh rồi, khổ cảnh chúng ta không có bàng hoàng. Ông ôn ao ao rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Lý lẽ phân minh tự chuyển sang, phán xét rõ ràng. Có đến, có đi, có động, có tịnh, thì chúng ta chuyển sang giới tịnh thay vì động. Quy hội chân hồn tâm đạt pháp. Chân hồn ta càng ngày càng sáng suốt. Tâm chúng ta hiểu đường đi, pháp là khứ giả, là đi, đường đi. Thực hành chất pháp tiên trung đạt. Chúng ta thực hành chất pháp. Một là một, hai là hai. Thực hành đứng đắn tự giải thì đường đi chung tiến hòa bình rất rõ rệt. Thế gian ai cũng muốn có sự hòa bình, yên ổn cho tâm thân, nhưng không hành làm sao có được. Không dùng nguyên khí của trời đất để giải trần trượt trong nội tâm của chính mình, làm sao đạt pháp. Nhiều người thậm chí tin nơi sự phù hộ của một vị sư phụ nào, rốt cuộc tâm thân bất ổn. Tu suốt kiếp không thấy được mình, làm sao thấy được tiên Phật. Mà có thấy được tiên Phật, hình ảnh bên ngoài đó là cũng giả mà thôi, đâu có thật đâu. Chính mình mới là thật. Thấy rõ vị trí tiến hóa của chính mình mới là thật. Người tu vô vi, vô là không, vi là nhỏ cũng không, thì không nuôi dưỡng sự mê tín dị đoan và phù hộ. Trời đất đã phù hộ rõ ràng, cấu trúc từ siêu nhiên hình thành một thể xác có hiện diện tại mặt đất, đầu óc sáng lạng, biết xây nhà, biết tạo nghiệp. Nhưng mà không chịu sửa làm sao tiến tới thành giới được. Xác của con người là cặn bã của thanh quang. Đi đứng ngồi nằm toàn là tự động. mà chúng ta tu giải từ cặn bã của thanh quang tiến tới hòa hợp với thanh quang là chúng ta nhẹ nhàng. Ý muốn đi đâu thì nó sẽ đến đó. Mình vô vi gọi là xuất hồn. Muốn xuất hồn phải thanh lọc mình. Lấy cái gì thanh lọc? Lấy nguyên khí của trời đất thanh lọc cơ tạng, càng ngày càng sáng suốt. Mắt sáng tâm minh mới là người tu vô vi. Tu mà bàn bạc tranh trị cơ cực của người khác mà không biết bàn bạc trật tự của chính mình là sai lầm rồi. Cho nên nghe nói chuyện trong ba câu là biết người đó đứng ở vị trí nào. Nếu chúng ta thành tịnh, các bạn không phải là thầy bói, không phải là thầy tướng mà thanh tịnh rồi, các bạn sẽ hiểu tất cả những tướng số là gì, sanh khắc là gì, nhận định mọi sự việc rất rõ ràng, dũng tiến trong thanh tịnh, không bị sự mê lầm nữa. Tu để tiến, không phải tu để lùi. Tu là giải, giải tức là tiến, không phải giải mà lùi. Các bạn đã thấy chúng ta nhờ cơm trời hai buổi mà không chịu sửa mình, thì tánh nào tật nấy không tiến, và bày mưu sát hại lẫn nhau, thành ra cộng đồng không vui đẹp là vậy. Chúng ta sửa tiến, hiểu nguyên lý của trời đất, hiểu lực nhân quả, thì sống lúc nào cũng yên, vui và thanh tịnh. Chung vui hòa bình rõ rệt, ví dụ muôn loại. Khi chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy cái tiểu thiên địa này không phải nhỏ. Bên trong có gì bên ngoài có nấy, bên ngoài có gì bên trong có nấy, nó mới hòa cảm được. Thần kinh con mắt loạn xạ một chút là màu xanh, thấy màu đen, thấy màu nâu, không có chính xác. Cho nên chúng ta tu trở về với trật tự siêu nhiên, thì nhìn cái gì rõ rệt, mà xét cái gì cũng rõ rệt, quyết định trong một giây phút khác là xong. Không phải bận rộn như người phàm, cầu xin đạo này, cầu xin đạo kia, chuyện mình mà nói hết cho người ta nghe, rồi người ta quyết định gì cũng nghe nấy. Rốt cuộc bệnh hoạt chết chóc là mình gánh hết, chứ ông thầy không có gánh. Hiểu được nguyên lý này, phải cố gắng tự tu tự thức để hiểu mình, càng sớm càng tốt. Tài sản cuối cùng của Thượng Đế cho chúng ta là tiểu thiên địa này, mà không khai thác thì nền kinh tế không phát triển. Khai thác nguyên lý cơ tạng của chúng ta, nó bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang, là chúng ta khai thác từ trược tới thanh rõ ràng. Thấy mình là một khả năng sáng lạng trên mặt đất. Lấy gì kiểm chứng được điều này? Hiện tại chúng ta rất may mắn, có xe, có cầu cống tốt đẹp, có phi cơ, muốn đi đâu là đi. Do đâu đã hình thành? Thừa do khối óc của chúng sanh đã đóng góp, hình thành chiếc phi cơ để rút gọn đường dài trở nên ngắn. Điều này chúng ta ai ai cũng hiểu. Điện thoại từ Mỹ qua Việt Nam cũng được, từ Việt Nam đi tới Âu Châu cũng nói chuyện được. Là chúng ta đang sống cảnh gì đây? Bán tiên tại thế. Chỉ là tu một chút thì phần hồn được sáng suốt thanh nhẹ, an toàn hơn. Chúng ta mới thấy rằng cái kiếp làm người phải chấp nhận sự kích động và phản động, và phải cảm ơn sự kích động và phản động, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Lấy quán làm ân là vậy. Trực tiếp khai triển trực giác của chính mình, nhiên hậu mới có cơ hội tận độ quần sanh ở tương lai. Người sáng suốt phải có nhiệm vụ chỉ đường cho những người chưa hiểu được chính họ. Người vô vi không có quyền xin ta là thầy tất cả mọi người. Nhưng mà ta là học trò của tất cả mọi người, chỉ phục vụ mọi người mà thôi. Người sáng suốt biết được nên làm việc cho những người không biết. Ở đời chúng ta thấy rõ những vị bác sĩ đi học mười mấy năm về giúp mấy người khùng điên chứ có làm gì đâu. Ngày đêm nghiên cứu mấy người khùng điên ra ăn bậy vô nhà thương kiếm bác sĩ. Bác sĩ lại tiếp tục học nơi những người đó. Mà nhờ những người đó mới đẩy bác sĩ đi học thành bác sĩ. Nhưng mà cuối cùng bác sĩ không tu cũng chẳng hiểu bác sĩ là ai, làm cái gì, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cũng thọ nạn như người thường. Những bác sĩ, kỹ sư hiện tại cũng chạy đi tìm con đường tu thiền để tự giác, để hiểu quá khứ chúng ta đã học những gì. Đều là trật tự của cả càn khôn vũ trụ ban chiếu chúng ta để học và tiến. Nhiều người học đến đó mà không hiểu nguyên lý của trời đất, tưởng là mình hãnh diện, tôi làm kỹ sư bác sĩ thì tôi tiền sẽ nhiều, tôi có nhà tốt, tôi có vợ đẹp, là phát triển lòng tham và sự dâm dục tự hại cơ tạng. Những vị bác sĩ đó đã học hết về cơ tạng, nhưng mà bây giờ bằng lòng tự hại vì dâm dục, vì tham lam, làm cho cơ tạng càng ngày càng yếu, tới già chết riu riu ra đi, bỏ lại xác phàm cũng như con thú chết vậy là thôi. Cho nên vì đó trí thức không có cho phép. Trí thức là cái tâm tỉnh thức dậy rồi, không cho phép chúng ta mê muội trong tiền tài danh vọng. Thức tâm tu sửa để tiến hóa tới vô cùng. Đó là mới thấy con người trí thức nó như vậy. Cái trí mà thức là hiểu được, còn trí không thức không còn giá trị gì hết. Hồn chúng ta là thiên liêng, liên hệ với trời đất, còn xác của chúng ta y như xác con thú, cũng bao nhiêu công chuyện đó, tham dục. Tới một thời nào rồi cũng buông xuôi ra đi. Cũng là học, không tu cũng là học. Vì kiếp này làm bậy thì kiếp sau chết xuống rồi phải khổ. Khổ rồi ăn năn sám hối cho được lên làm người. Gặp được pháp tu thì lúc đó nó sẽ tiến lên. Duyên lành tăng độ vô vi đã có hiện diện trên mặt đất. Và cống hiến cho tất cả mọi người bằng phương pháp. Nam phụ lão áo cũng có thể tu được, sửa được chính mình trong thầm kín và không bị ai lợi dụng. Bằng lòng sửa mình để cống hiến cho cộng đồng càng ngày càng tốt, càng vui đẹp. Mọi người ý thức lấy chính họ là xã hội sẽ tốt tươi và phục vụ rõ rệt hơn. Vì họ không còn tiếc của đời nữa, không còn keo kiết nữa. Và thực hiện tâm từ bi sẵn có của chính họ, biết phục vụ cứu giúp là sự cần thiết của người tu vô vi. Cho nên vô vi bao nhiêu năm ở hải ngoại, mọi người đều thấy không tiền không bạc, nhưng vẫn in sách, vẫn in băng, ân cần phục vụ và giao tận tay cho những người muốn biết nó trong thành tâm rõ rệt.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn nhạc phẩm Thức Tâm, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Lương Quốc Định phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Nguyệt Lan gửi đến quý vị.
Lui về thương chân.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cô xin trình bày với thầy một trường hợp của con. Hồi con còn nhỏ đi chơi bạn bè, thì ba bên đó luyện được bộ Nam Mông. Thì ông có nhận con làm đệ tử. Thì lúc ông nhận con làm đệ tử thì ông có bắt con đỡ anh cái khăn, không buồn. Rồi trong thời gian tu như vậy thì con vẫn luyện cho cái bùa đó. Thì ông nhận con làm đệ tử là ông đã chết cách đây cũng khoảng mười mấy năm rồi. Thì giờ phút này con đã nhận được cái chánh pháp. Con xin tôn thầy là thầy. Nhưng trong khoảng thời gian sau này thì con tu thiền. Thì con đang định tâm thì tự nhiên con quay ra sao. Mà như là như vậy thì con có vẻ hơi như là có một đêm thì con đang đi vào thiền định thì có một tiếng nói văng vẳng bên tai con. Thì tôi không thích cái này. Thì con mới tự nhiên con mới nghĩ con nói là Phật Thích Ca từ chưa ra không thích, không có nhận thức. Thì tôi là người đang tu học. Thì tôi cho tôi xin tự tôi tự tôi, tôi không dám nhận thức thức của ai hết. Đó là lần sau này còn lần thứ tự thức nếu con có cũng một lần cũng đòi không thích. Thì con có nói hỏi thầy con á, thì con có nói như vậy. Thì tính cho thầy thì con trường hợp của con ngay từ bây giờ thì con sẽ làm sao?
Cái đó là cái chuyện trước kia anh bắt đầu làm đệ tử để cái kia là muốn người ta nhập độ mình, cho nên là hôm nay mình tu trì niệm danh Phật là nó phải giải ra. Nó càng rõ ra thì những phần đó mới nhắc nhở là cái chuyện khi thì chúng ta có quay về với họ không. Thì có đi đó thôi. Khi mà anh nói gì bên tai anh đó, anh chỉ có niệm Nam Mô Di Đà Phật. Tại vì anh là người tu. Anh nói con xuất gia tu học, không còn nghĩ cái chuyện mà xin giúp đỡ nữa. Chỉ là tu học. Thì cho tăng thương nát thịt. Con cũng vui về sự tương giác sẵn cao cho chúng con không chấp nhận ai hết. Chỉ là niềm Phật thôi. Thì nó đi. Người ta không tới phù hộ anh nữa. Từng chút khi anh cầu xin phù hộ. Thành ra bây giờ người ta nói. Ta thấy anh ngoan ngoãn tu, ta quý lắm. Một nữ tử biết tu là ta quý lắm rồi. Còn Nam Ông là rất mạnh, chứ không phải tầm thường. Vừa Nam Ông mạnh lắm á. Nhưng mà không có trình độ. Thì ngài cũng giật quý lắm. Nhưng mà tu người pháp lý á. Thì ngày mừng ra không có gớt. Tôi cũng đã gặp những vị đó hết rồi. Từ những vị đó biết công việc pháp lý là những vị đó chỉ cho giúp đỡ cho mình từ tiếng thôi, không có. Nhưng mà để coi anh cái tình hình chứa của anh phải niệm Phật tu học. Thì trước sau cũng là đệ tử của họ. Nhưng mà ngày nay anh không phải bỏ, anh đi con đường tránh hơn. Thì coi thế anh có nguyên trừ đi hơn. Đi đi con đường tránh hơn, đến con đường này nó khó hơn con đường kia. Con đường kia mỗi mỗi con nhờ Nam Ông dẫn dắt. Còn mình con đường này là mình tự đi. Thì nó khó hơn, gian nan hơn. Coi thử anh có từ bỏ cái pháp không? Nếu từ bỏ pháp thì họ cứu anh chứ. Chứ có gì đâu. Đó. Cho nên mình thấy khi mình muốn, mình tu, tự tu, tự tiến. Là vì cái pháp này mình hiểu rõ rồi, nó là phạm. Và cái cơn giác của mình là tránh, mình cứ ôm cái đó để đi. Bất cứ phong ba bảo tháp cũng bình như thế thôi. Nhưng mà nắm cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, đó là cái kim chỉ nam để cho mình tiến tiến thân. Thấy chưa? Còn nếu bỏ Nam Mô Di Đà Phật là không được thì loạn tâm.
Được thầy, con có hỏi một anh cũng là tu trung thái vô vi này lâu năm. Thì anh cứ ăn cơm thì nên tắm một mâm cơm, mình ăn chay thì cũng cơm chay thì giúp quá chung với người ta là bây giờ mình đã chọn được cái pháp lành và đã chọn Đức Ông Tám làm thầy chính của mình. Thì chung với người ta gian ra thì con có nên làm như vậy hay không?
Có đó được. cho nên được mình làm một buổi lễ nhưng đến khi người ta sẽ cần lễ nhiều hơn, cái đó cũng tốt. Nhưng mà nếu anh còn anh giữ ý chí tôi thì cứ thầm niệm mà tôi thì cũng như là xin họ rồi. Do cái tâm thương yêu của anh là cũng như xin họ rồi, và họ hiểu đến vô vi lắm, người giới hiểu lắm rồi. Biết rằng vô vi này là khổ hạnh chứ không phải sung sướng đâu, thôi ăn mặc vậy chứ còn xấu là lo tu gì lắm, tu từ đêm nào cũng tu hết, không phải là một đêm tu đêm không. Nó khác hơn mấy cái chỗ khác thì tới ngày mới đi gặp ông thầy, tới ngày cúng dỗ nó mới tới, cho nên không có tu. Còn ở đây là mỗi đêm chúng ta dọn bàn thờ tu học. Sao? Còn nếu mà mỗi đêm anh xin tu luyện cho phép anh được tiếp tục tu con đường vô vi. Thì anh tu của anh đã thoát rồi, không ai chỉ dẫn. Bây giờ anh thấy con đường tu tự tiến là cần thiết. Thì anh trong cái khi mà anh đọc hai câu nguyện, cuối cùng anh xin tổ giúp đỡ anh Thiên Hoa là họ giúp mình. Không có bao giờ mà họ bỏ anh đâu, không có hại đâu.
Những mối bằng thuộc trong đạo Phật họ nói khi thiền mà mình rượu ở trên đầu á, nếu không có nhức đầu thì rượu với dưới rúng, mà vẫn còn nhức đầu thì rượu với dưới bàn chân. Mà cái pháp này dạy nếu mà mình thiền nó thiền ngay từ ngoài trên đỉnh đầu, nếu không có nhức đầu thì nếu mà nhức đầu thì phải.
Cho nên họ nói là nhức đầu trên đầu thì kéo xuống bàn chân thì họ đã nắm được cái cơ mật quyền bí trên cơ tạng rồi, khỏi cần thiền, khỏi cần tu, thấy chưa? Nhưng bây giờ em nhức đầu, em kéo xuống bàn chân được không? Được. Nó không còn nhức em. Nói phải có bằng chứng, thực hành phải đúng không? Không có nói ẩu và dạy ẩu được. Phải hiểu chỗ này. Bởi vì em nhức đầu, em kéo xuống bàn chân cũng được. Còn em phải uống aspirin. Thấy chưa? Rồi cái vấn đề tại sao phải dùng trung tâm bộ đầu? Người ta phải có cái pha, phải có cái cách. Cho nên em nhức đầu, em ngồi ở đây bị sơ hở, ta làm như vậy là một cặp âm mình ngồi thứ năm âm mình, thì nó âm nó đi đâu để giải ra lên trong đâu? Cũng như thương hàng pháp tán uống một viên aspirin để trị bệnh nhức đầu, nó phải có đường lối, nó phải có bằng chứng. Chứ không có nói mơ hồ và cầu xin. Em hiểu chỗ này không? Đã nói Phật học là phải có bằng chứng. Đức Thích Ca tu luyện từ quyền chánh trị, giàu sang bỏ ra rừng, tìm thu dự làm hoàn cảnh ân sư độ ngài Thiên Hoa. Thấy chưa? Không phải tu với người hiền đâu, tu với người dữ. Nhưng tại sao Ngài ý thức ra như vậy, Ngài đi ra rừng tu? Vì Ngài thấy cuối cùng tâm linh phải giải thoát, và Ngài chỉ nuôi dưỡng trên đạo Phật. Cho nên Ngài học pháp học pháp. Nghe nó có những đầu thì phải học pháp. Có cái phương pháp, em cứ đây có giấy tờ, có anh học trong việc làm thử. Nó phải hết. Nó phải hết. Cái này đã thực thi ngay trong trại cải tạo, cũng như trong trại tị nạn. Bao nhiêu người đã tự cứu chứ không cần phụ thuộc. Thấy chưa? Mà phải thực hành.
Theo trong pháp này đó, thì pháp luân nằm với pháp luân ngồi thì cũng thanh lọc biển, nhưng mà hai pháp khác nhau thế nào thế?
Cái pháp luân nằm là để cho những người mới tu. Những người mới tu mà kêu làm khó nó không chăng? Nên tôi bây giờ tôi đi China nghe ông sứ nghe ông tám nằm hết im mà ngồi hết khổ lắm, nó không làm cho nó nằm hết. Nằm hết để làm gì? Tại sao 1 tới 12 là một giấc, rồi 1 tới 11, 1 tới 10, 1 tới 9, 1 tới 8 đi đến 0 là để nó học cái chuyện nhận và giải tỏa cái nấm trong gan. Đây là y lý trị bệnh, lập lại trật tự thanh lập trực thanh trong cơ tạng của nó, trực nó đi đại diện và trực và nói chuyện nó không xuất phát. Thành ra nó có một giấc ngủ ngon lành, thay vì nó đi chơi nó hao tiền mà cái này nó có lợi cho nó. Sao? Thì nó phải mọi người mới tu thì nằm hít thở 6 tháng như vậy, nếu có kiên nhẫn mà làm đúng như vậy ngồi thiền. Vì thiền là một người kiên nhẫn ngồi thiền, mà người thiếu kiên nhẫn không bao giờ ngồi thiền được, kể cả nửa phút cũng ngồi được. cho nên phải tập cái tánh kiên nhẫn. Rồi làm, cháu làm, rồi em thấy rõ là tôi bây giờ tôi không có động loạn nữa. Tôi thấy tôi học thông minh, tôi thấy mấy bạn tôi nó động loạn lắm. Ông thầy cách nghĩa rất rõ mà nó nghe lộn ngược hết. Còn tôi, ông chưa cách nghĩa tôi hiểu. Đó là em đã lập lại trật tự cho nên. Thấy không? Rồi mới co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Càng niệm thấy tâm thức nó càng cởi mở, học hành nó càng sáng suốt. Dồn là mình hiểu vậy. Nằm chung trong quy lý, nhất lý thâm vạn lý minh. Tại sao trung tâm bộ đầu khai mở được là tất cả đều thông? Em thấy là cái đèn mình, cái tâm thức mình không khác gì bóng đèn. Mà đem mình giao lên cái gan này, nó chỉ rọi cái dưới mà thôi. Mà chúng ta đem lên đây nó cũng rọi ở dưới này mà thôi. Mà chúng ta đem được lên trên này là sự sáng suốt nó rọi cho tất cả. Cho nên cái bóng đèn ta để dưới bàn, sự phụ dụng nó khác mà cũng có là bóng đèn. Mà chúng ta treo cái mái nhà, sự sáng suốt. Cho nên những người đã thực hành cái pháp môn này không phải chép lại của người khác, mà chính bản thân hành đã nói là.
Khi mà mình ngồi thiền, mình khi mình đạt tới mức ngồi mà ngồi thở đó, mình có còn làm nằm thở đâu.
Cũng vẫn, bởi vì còn ăn là phải làm. Còn nếu không ăn thì cái đó cũng cần thiết, nhưng ngồi làm cũng đúng rồi. Nếu mà làm cho đúng, ngồi làm cho đúng, toát mồ hôi nó cũng đủ rồi. Nhưng mà vì con ăn, cũng như em phải ăn, phải đi học, phải phục vụ xã hội, để trả cái nợ lúc em gian trật bao nhiêu người thành phố. Em phải học tới bác sĩ, em phải học tới kỹ sư, để trả cái nợ.
Thế giờ trời lạnh toát mồ hôi sao được?
Đúng ấm, nó không toát mồ hôi nhưng mà nó là ấm. Nó ấm thì mình cảm thấy rằng ngứa ngay trong mình và phải đi tập. Nó phải coi như sự chứng minh, rồi lấy cái gì chứng minh rõ ràng hơn. Trước khi em chưa làm cái pháp này, mặt mày em khác. Bạn đừng cho bạn bè biết cứ việc làm hay làm một ngày rồi cũng mặt mày sao lúc này nó đẹp trai gì. Ông tám tu là nhờ thằng bạn đẹp trai hẳn luôn. Nó cứ tới cái nó dồn mắt nó sao lúc này mặt mày sáng gì. Lúc đó ông tám ghét là tâm mày tu có thằng thầy nào. Nó la liền, nói ông thầy tôi lưng, ông dặn làm, ông nói bậy bạ. Tôi chửi tôi, thấy không? Nhưng mà tôi tra ra ra được, tôi đi gặp cho được cái ông đó, rồi tôi mới chịu. Chứ tôi không phải là con người lạc hậu, nghe mà mê, không có. Tôi nghe, tôi thấy chính chính và tôi thực hành. Vì tôi là con người cũng học, cũng sống trong đau, cũng biết sống trong lễ thấp, cũng biết yêu đời kia lắm. À, nhưng mà thấy rồi, hiểu rồi và học tập thức tập mà nó chứng nghiệm mới nguyện đem ra cho tất cả. Chứ không phải mong học cái nghề này đi làm việc, không. Học cái nghề này là của trời Phật cho. Mọi người đều có, chỉ cho họ thấy. Họ lượm lấy họ ăn, của họ. Không phải của mình đâu, mình lấy tiền người ta cũng được.
Đạo đời thương
kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.